Trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô đến Derbe và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do Thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Iconio chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình. Vì nể người Do Thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì. Vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Jerusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số. Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia, nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Troa, và ban đêm Phaolô được thị kiến, thấy một người Makedo đứng đó và van xin ngài rằng: "Xin đi sang Macedonia mà cứu giúp chúng tôi." Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macedonia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các con một đấng phụ trợ khác để ở cùng các con luôn mãi.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó. Nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết đấng đã sai Thầy." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ biết trước những cái sự dữ sẽ xảy đến, cũng như khi Ngài chọn các tông đồ trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 10 chẳng hạn, Ngài nói trước về những cuộc bắt bớ khi các tông đồ gặp những cái trở ngại ở giữa trần gian. Vì trần gian là chạy đua theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Và một khi chúng ta làm theo cái cách của họ, a dua theo cái trào lưu của xã hội, thì dĩ nhiên thế gian sẽ tâng bốc chúng ta, sẽ khen ngợi chúng ta là khôn ngoan, là biết điều, là hợp thời và đủ thứ lời tâng bốc của trần gian. Nhưng tất cả những cái đó sẽ đi đâu khi chúng ta chết? Tất cả những cái đó nó chỉ xuống mồ chôn chúng ta thôi. Và những cái hảo huyền của trần gian chẳng đem lại cái ích lợi gì cho phần rỗ linh hồn của chúng ta. Vì vậy, chúng ta biết khi Chúa Giêsu đến, Ngài rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa. Ngài nói với chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa Cha. Ngài nói với chúng ta về một đời sống cao hơn những gì người ta tranh chấp ở trần gian. Cho nên, Chúa Giêsu yêu thương tất cả mọi người đến độ những người đóng đinh Chúa trên thập giá, Ngài vẫn yêu thương và cầu nguyện cho họ. Như vậy, thế gian không có chấp nhận. Nếu Chúa Giêsu đi con đường của thế gian, thì Ngài chỉ cần làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều, người ta sẽ tôn Ngài lên làm vua, và người ta sẵn sàng cầm kiếm cho Ngài. 5.000 người đàn ông ăn no, không kể đàn bà con nít, là tính những người cầm kiếm được cho Chúa Giêsu để chiến đấu cho Ngài. Nhưng Chúa đã trốn lên núi một mình để cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài không muốn đi cái con đường của trần gian, mà Ngài đi con đường vâng lời Chúa Cha theo kế hoạch của Chúa Cha. Vì Chúa Cha là Thiên Chúa khôn ngoan đã tạo dựng thế giới này và tạo dựng con người cho Ngài để sống hạnh phúc với Ngài. Còn trần gian thì muốn lấy tất cả mọi quà tặng của Chúa để xây dựng cái tôi ích kỷ và sống ở trần gian thôi. Nhưng thực tế, cuộc sống trần gian 50 năm, 30 năm, 100 năm rồi cũng sẽ qua đi. Đời người như bóng câu qua cửa sổ thôi. Như một cái bóng vừa thoáng qua cửa sổ, chúng ta vừa thấy cái bóng đó thì nó đã mất rồi. Vừa thấy cái hiện tại đó vừa qua rồi. Cho nên, chúng ta chỉ sống cái giây phút hiện tại thôi. Quá khứ chúng ta không níu kéo được. Tương lai chúng ta chưa biết được. Và cái tích tắc của hiện tại cứ dần qua đi đến cái tích tắc khác. Rồi 100 năm cũng qua đi. Và so với cõi đời đời, nó chỉ là một cái bóng câu qua cửa sổ thôi. Chẳng là gì hết. Chúng ta hãy nhìn tới một cái nhìn cao hơn và xa hơn mà Chúa Giêsu đã đi. Ngài không đi cái con đường thênh thang, dễ chịu, mà mọi người mong muốn là Ngài làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật cho kẻ chết sống lại, để Ngài trở nên một đấng cứu thế theo nghĩa của trần gian, là cứu dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma và đưa dân tộc Do Thái đi lên, vì có một đấng cứu thế quá quyền năng mà trần gian này, cũng như không có đạo quân nào trên trần gian này có thể so sánh được. Vì chết thì Ngài cho sống lại, bị thương tích Ngài chữa lành. Không cần phải tiếp tế lương thực, chỉ cần vài cái bánh, vài con cá là Ngài hóa ra nhiều cho cả một đoàn quân ăn no. Không cần một cái thứ gì của trần gian phải đầy đủ nữa. Như vậy đoàn quân đó nó mạnh tới cỡ nào? Và đoàn quân đó cũng chẳng có sợ chết. Thì chắc chắn là đoàn quân đó bách chiến bách thắng rồi. Vì vậy, Chúa Giêsu không đi cái con đường của trần gian, mà Ngài đi con đường của Chúa Cha, qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Ngài chấp nhận trần gian chống đối Ngài, giết chết Ngài trên thập giá, nhưng Ngài biết Ngài đang làm theo ý của Chúa Cha, Ngài biết Ngài đang thực hiện ý muốn của Chúa Cha, làm đẹp lòng Chúa Cha, và kế hoạch của Chúa Cha là kế hoạch tốt nhất cho nhân loại. Cho nên Chúa luôn luôn là bình an, luôn luôn hạnh phúc, và Chúa đi con đường đó nghịch lại với trần gian, thì những môn đệ của Ngài dĩ nhiên không hơn Chúa Giêsu đâu. Những môn đệ của Ngài chấp nhận hy sinh với Chúa Giêsu như các tông đồ đều sẵn sàng tử đạo, đều sẵn sàng dùng cái mạng sống của mình để làm chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trần gian. Ngài là Thiên Chúa cứu độ theo cách của Thiên Chúa, chứ không phải theo cách của con người. Vì vậy, Chúa Giêsu đã chấp nhận qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang, và Ngài đã chiến thắng cái tôi kiêu ngạo ích kỷ của con người rồi, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự chết rồi. Ngài đã sống lại vinh quang. Chúng ta là chi thể của Ngài. Chúng ta không có con đường nào khác để đi ngoài cái con đường đi theo Đức Giêsu Kitô qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu Kitô. Cho nên thế gian bắt bớ các tông đồ, bắt bớ những người tin vào Chúa, như các thánh tử đạo Việt Nam chẳng hạn. Các ngài vẫn tôn kính cha mẹ, vẫn tôn kính các vị vua bắt bớ mình, vẫn giữ tất cả mọi cái là một công dân rất là tốt. Các ngài không có bạo động, các ngài chỉ biết yêu thương, chỉ biết làm chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa. Nhưng những lời tuyên truyền của các vua chúa, các quan quyền tin vào những cái chuyện sai lầm và những cái lời người ta đồn đại để nói xấu về tôn giáo, và rồi loại trừ họ, giết chết họ. Cả 130.000 người đã chịu tử đạo vì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cho nên thế gian bắt bớ, và từng vùng từng nước khi truyền bá tin mừng cho nước đó thì thường là bị bắt bớ, như tại Việt Nam, như tại Nhật, tại nước Tàu chẳng hạn. Rồi các quốc gia hầu hết đều có các thánh tự đạo, như Đại Hàn chẳng hạn. Nhưng các ngài vẫn trung kiên đến cùng, vì biết cái niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã yêu thương nhân loại đến chết trên thập giá và đáp trả trọn vẹn tình yêu của Đức Kitô, đã đến và chấp nhận hy sinh vì yêu thương từng người chúng ta và yêu mến Thiên Chúa là Cha. Cho nên theo kế hoạch của Chúa Cha chứ không theo cái kế hoạch của con người. Giờ đây chúng ta cùng suy niệm về cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta đi theo cái lối sống của trần gian, chạy đua theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú, thì chúng ta có rất nhiều bạn bè của trần gian. Nhưng chúng ta thấy bao nhiêu người giàu có là bắt đầu họ hưởng thụ. Ông ăn chả, bà ăn nem, rồi gia đình ly dị, đổ vỡ. Rồi bao nhiêu gia đình khác, hoặc là nghèo đói, phải cố gắng để có nhiều tiền, và cuối cùng cũng lại nô lệ cho tiền bạc, không có thời gian cho Chúa, không có thời gian để nhìn tới cùng đích của đời mình. Còn những người đã giàu có thì lại hưởng thụ tối đa, cho nên tạo ra một xã hội bất công, mạnh được yếu thua, và bao nhiêu cái sự dữ nó đã xảy ra, để rồi một xã hội không còn tin nhau nữa, mà người ta chỉ đấu tranh với nhau để mạnh được yếu thua, để được tiền bạc, được địa vị xã hội, được một danh vọng hão huyền của trần gian, và rồi được cái gì nữa? Tất cả mọi cái sẽ chấm dứt với cái chết của chúng ta thôi. Qua bên kia thế giới, sau 100 năm ở trần gian, đi vào cõi đời đời, chúng ta sẽ thất vọng vì những gì chúng ta chạy đua, tìm kiếm thì mất tất cả, lời lãi cả thế gian, mất linh hồn được ích gì đây? Cho nên, đi theo Đức Kitô, chúng ta chấp nhận có thiệt thòi, có hy sinh một chút ở trần gian này thôi. Nhưng qua bên kia thế giới, có Thiên Chúa, thì giữa người tin và người không tin, giữa người theo Đức Kitô và người chạy đua theo tiền bạc vật chất trần gian, hai bên khác nhau một trời một vực. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện cho mọi người nhận ra cùng đích của đời mình và những cái hão huyền giả trá của trần gian, để chúng ta chỉ cầu nguyện xin cho chúng con lương thực hàng ngày là lời của Chúa, là mình máu của Chúa, là tình yêu của Chúa, và đủ lương thực mỗi ngày cho thân xác chúng ta. Đừng quá tìm kiếm những gì quá đòi hỏi. Chúng ta phải dành 24 giờ trên 24 giờ một ngày cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, thì chúng ta đã trở nên nô lệ cho tiền bạc rồi. Cả cuộc đời chỉ là nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú thôi. Rồi bao nhiêu những cái tranh chấp hão huyền của trần gian để được tiền bạc, rồi nó lên, nó xuống, kinh tế lúc thì sụp đổ, lúc thì mất tất cả, rồi có lúc thì được công ăn việc làm trở lại, rồi cũng sẽ qua đi. Tất cả mọi cái đều rất là bấp bênh. Chúng ta biết tất cả chỉ dừng lại ở một cái giai đoạn thôi, và giai đoạn lên, giai đoạn xuống như là sóng biển vậy. Tất cả chỉ đưa đẩy chúng ta đi vào một cái chỗ là chết chìm dưới vực thẳm của đại dương nô lệ cho sự dữ thôi. Điều quan trọng là chúng ta biết lái con thuyền đời mình hướng về cùng đích là Thiên Chúa đấng tạo dựng chúng ta cho Ngài. Để giữa bao nhiêu cái bấp bênh của trần gian, chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, nhờ Thánh Thần của Chúa dẫn dắt các tông đồ đã trải qua những thử thách, dù có 300 năm bắt bớ của đế quốc Roma, dù có mấy trăm năm bắt bớ ở giáo hội Việt Nam, thì ngày nay chúng ta vẫn tin vào Chúa, chúng ta vẫn sống cho Chúa, nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt. Và thế giới ngày hôm nay đang đi vào một giai đoạn mới, giai đoạn toàn cầu bị khống chế bởi dịch bệnh, để cửa nhà thờ bị đóng lại, và nhiều nơi bị hoàn toàn là không có thánh lễ chẳng hạn. Rồi có nhiều nơi đang vẫn còn bị bắt bớ vì những khủng bố, vì những sự dữ tấn công. Và chúng ta biết, Thánh Thần tình yêu của Chúa vẫn dẫn dắt từng người chúng ta để chúng ta đi qua cái khúc quanh lịch sử này, vẫn trung thành với Chúa đến cùng. Và chính Chúa Giêsu Kitô đang đồng hành với từng người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta trung thành với Ngài, hướng về Chúa Giêsu. Ngài đã chịu đóng đinh trên thập giá. Chúng ta là chi thể của Ngài. Chúng ta chỉ thành công và chiến thắng được trước những cám dỗ của thế giới hôm nay, trước những cám dỗ mà thế giới đang dâng ra để chúng ta mất niềm tin. Đó là mục tiêu của ma quỷ. Chúng ta hãy vững tin vào Chúa và nghe lời dạy của Hội Thánh Chúa, qua lời của Chúa, qua những giáo huấn của Hội Thánh, để chúng ta trung thành với Chúa đến cùng giữa những thử thách gian nan trong thế giới này, và hiệp nhất với nhau trong một tình yêu mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta qua Thánh Thần của Ngài. Chúng ta tìm kiếm và thực hiện ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải ý muốn của con người. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Hãy tìm kiếm Chúa là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời mình, chứ không phải trần gian, không phải tiền bạc, không phải con người này hay con người kia. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên từng người chúng con và dẫn dắt chúng con qua khỏi những khúc quanh lịch sử của thế giới chúng con đang gặp phải. Amen.
Lắng lo ưu phiền từng khuya sớm trong kệ nơi Chúa. Chúa thương con nhiều, lòng con vững tin vào Chúa thôi. Chúa rất dịu con trên đời, chia sớt buồn vui cuộc đời. Ngày cùng con bước dẫu cuộc đời trong tay Ngài. nguyện cầu Chúa luôn ở với con cho đời sống tràn hòa hạnh ân. Nếu có hai người ở dưới đất hiệp cầu xin Chúa.